làm thế nào cứu vãn phong hóa xã hội, nói về nhân quả. Người giảng: lão pháp sư Tịnh Không. Xin chào các vị khán thính giả. Hôm nay cư sĩ Trương nói với tôi một vấn đề. Ông nói gần đây thi cử của trường học Đài Bắc có rất nhiều thí sinh đến trước thần tượng Văn Xương Đế Quân để cầu phước. Những đồ mang đến cúng trăm ngàn lần, kỳ lạ. Cho đây có thể biết phong tục mê tín trong xã hội rất là sâu đậm. Cái hiện tượng này rốt cuộc thì có tốt hay không? Thực tế ra mà nói, đó là một vấn đề của xã hội. Không những học sinh mê tín đã nhận qua giáo dục cao đẳng, có rất nhiều phần tử tri thức miệng tuy là thường hay nói phải phá trừ mê tín, phải học tập khoa học, thế nhưng biểu hiện ở trong đời sống của họ vẫn cứ là mê tín đến cao độ. Học sinh thi cử muốn đi lạy Văn Xương Đế Quân. Đại khái Văn Xương Đế Quân là chủ quản học tập, chủ quản thi cử. Mọi người trong xã hội, đặc biệt là trong thời đại dân chủ hiện tại, tôi nghe nói có rất nhiều người tham gia tuyển cử. Tuyển thị trưởng cũng vậy, tuyển nghị viên cũng vậy, đều chọn ngày hoàng đạo, ngày tốt đi lạy thần cầu phước, hy vọng thần binh bảo hộ họ có thể cao phiếu được chọn. Những việc làm này thực tế mà nói đều tràn đầy màu sắc mê tín sâu đậm. Loại cầu phước này có thể có được hiệu quả không? Xin nói với các vị, hoàn toàn không thể. Đều là lãng phí tinh thần, thời gian, tiền của, không thể có kết quả. Thực tế mà nói, Đại sư Ấn Quang cuối nhà Thanh đầu dân quốc, đối với loại tập khí mê tín này đã có quan sát rất sâu. Đại sư ngài hằng thuận chúng sanh, biết được mọi người có mong cầu này, có những thiết yếu này, cho nên cực lực đề xướng nhân quả. Hy vọng mọi người hiểu được đạo lý của nhân quả, thông hiểu sự thật của nhân quả, đều có thể biết trồng nhân thiện được quả thiện, phá trừ quan niệm mê tín. Thế là đặc biệt đề xướng liễu phạm tứ huấn, an sĩ toàn thư, cảm ứng thiên hội biên. Ba loại sách này vào thời đó đại sư cực lực đề xướng, số lượng phiên dịch in ấn vượt qua hơn tất cả kinh luận của Phật, nên đối với xã hội đích thực là có được hiệu quả rất tốt. Cho dù ở thời đó thông tin chưa được phát triển, công cụ để truyền đạt vẫn chưa phát minh, cho nên hiệu quả phổ cập còn bị hạn chế rất lớn. Chúng ta hiểu rõ được đạo lý này, nhận rõ chân tướng sự thật, nếu muốn giúp đỡ xã hội này cải đổi phong tục, phá trừ mê tín, chúng ta cần phải kế thừa quan niệm lý luận của đại sư, phát huy tinh thần của đại sư, đem phần công việc này toàn tâm toàn lực dựa vào khoa học kỹ thuật cao của hiện đại phổ biến tuyên dương đến toàn thế giới. Làm sao khiến cho chúng ta có thể chân thật làm đến được hữu cầu tác ứng? Câu nói này là ở trong nhà Phật đã đề xướng từ rất lâu. Phật thì mong trung hữu cầu tác ứng, thế nhưng sự mong cầu này có lý luận của mong cầu, có phương pháp để mong cầu. Đúng như pháp, như lý mà cầu, nhất định có được hiệu quả viên mãn. Nếu như trái với lý luận, không hiểu được phương pháp, thì sự nguyện cầu của bạn sẽ không đạt đến được mục đích. Cũng chính là nói, cái mong cầu của bạn, bạn không thể được như nguyện. Do đó, cái đạo lý này, chúng ta nhất định phải hiểu được, phải hiểu một cách thấu triệt. Thế nên ba bộ sách này, ngày trước chúng tôi đã từng giảng qua, Liễu Phạm Tứ Huấn bằng ghi âm, bằng ghi hình, cho đến giảng ký, những thứ này đều đã có lưu hành. Còn Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn là ở trong An Sĩ Toàn Thư, số lượng chiếm hết 1/2 của toàn quyển sách. An Sĩ Toàn Thư lưu thông ở Đài Loan là một quyển đóng bìa, thượng hạ hai quyển. Cũng có chỗ phân làm 4 quyển, hai quyển đầu là giảng giải tỉ mỉ của Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn. Hơn nữa, còn nêu ra rất nhiều sự việc nhân quả xưa và nay để chứng minh. Nguyên văn số chữ không nhiều, vẫn chưa đến 600 chữ. Thế nhưng đã thuyết minh nói rõ cho đến văn tự ấn chứng rất là phong phú, có hơn mấy chục vạn chữ. Ngoài ra còn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Bổn văn chỉ có hơn 1.300 chữ, cũng không xem là nhiều. Thế nhưng giảng giải thuyết minh của nó cho đến dẫn chứng cũng là một quyển sách rất dày. Đại khái có khoảng hơn 20 vạn chữ, rất là phong phú. Ba loại sách này con người cần phải đọc, không thể khiếm khuyết. Vào mấy năm gần đây, có một vị Dương Cảnh Quang, ông đến thăm tôi, tôi cũng rất thân với ông. Ông phát tâm rộng lớn, muốn thành lập một Liễu Phàm Tứ Huấn Cơ Kim Hội, chuyên để thúc đẩy công tác này. Ông đến nói với tôi rất tán thán. Đó là Đại sư Ấn Quang, cứu đời độ sanh, cứu giúp xã hội này, hóa độ chúng sanh, là công đức chân thật. Học Phật phải từ đâu mà học vậy? Nhất định phải từ học làm người. Người mà làm không được tốt thì làm sao có thể làm Phật, làm Bồ Tát? Cho nên ở trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Phật dạy cho chúng ta nền tảng của sự tu học chính là tam phước. Tam phước tổng cộng có ba điều. Điều thứ nhất, phước báo trời người. Do đây có thể biết, phước báo nhân thiên là phải do chính mình tu. Trên kinh đã giảng bốn câu. Bốn câu này xem ra rất đơn giản. Thực tế mà nói, nghĩa lý bên trong đã nói là sâu rộng, vô tận. Câu thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu. Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng. Câu thứ ba, từ tâm bất sát. Câu sau cùng, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu này là phước trời người. Nếu bạn muốn được phước báo lớn của trời người, bạn phải làm cho được bốn câu này. Hai câu trước của bốn câu này là căn bản, chính là hiếu thân tôn sư. Trung Quốc xã hội này, cái dân tộc này, trải qua lịch sử hơn 5.000 năm, đến ngày nay vẫn tồn tại. Đạo lý ở đâu vậy? Là nhờ vào giáo hóa luân thường. Trung Quốc bị suy là vào khoảng 200 năm gần đây. Vì sao suy yếu vậy? Mọi người đã bỏ mất đi giáo dục luân thường. Người Nhật Bản ngày nay rất cường thịnh, toàn thế giới đều công nhận. Người Nhật Bản vì sao mà cường thịnh? Tuân thủ lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc. Chúng ta đã bỏ mất đi rồi, người ta thì còn giữ lại. Tôi đến Nhật Bản để tham học. Tôi đối với người Nhật Bản có nhiều lòng kính ngưỡng rất cao. Họ lưu giữ văn hóa cổ điển của Trung Quốc. Hơn nữa, đến hiện nay, họ vẫn còn làm theo. Đem quan niệm luân thường đạo đức của Trung Quốc ứng dụng trong công nghiệp, thương nghiệp. Cho nên công thương nghiệp của họ có thể đạt đến tiêu chuẩn nhất thế giới. quan niệm luân lý luôn phổ biến ở nhân gian Nhật Bản. Còn người Trung Quốc chúng ta thì đã bỏ mất đi từ lâu, cho rằng đó là thứ cổ xưa. Thứ cũ không cần nữa. Nào biết được, thứ cổ xưa đó là thứ đồ chân thật. Dạng cổ thường tân. Người Nhật Bản có trí tuệ hơn so với chúng ta, thông minh hơn so với chúng ta. Họ học tập thứ của phương Tây, còn có thể lưu giữ được thứ của truyền thống, hấp thu truyền thống và cái hay của người phương Tây. Cho nên quốc gia của họ là nước tiên tiến nhất thế giới. Việc này đáng được chúng ta phản tỉnh, cũng đáng để chúng ta học tập. Nhật Bản, từ sau khi Minh Trị Duy Tân, thực tế mà nói, họ học tập Liễu Phạm Tứ Huấn. Triều đình và dân giả đều rất nỗ lực nghiên cứu để lý giải, để mà thực tiễn, xây dựng nền tảng tốt đẹp cho quốc gia xã hội. Còn chúng ta thì xem thường đối với phương diện này. Cho nên quốc lực của chúng ta cũng rơi lại phía sau của người. Ba loại sách này, từ nơi hình thức mà xem, đều là nói đến nhân quả báo ứng. Thế nhưng bạn cần phải biết, đây là ý nghĩa chân thật. Đó là chân đế của vũ trụ nhân sanh. Nhất định không thể xem thường. Nhất định không thể nói nó là mê tín. Chúng ta không thể hiểu được nghĩa thú thầm thâm ở trong đó, thì lại tùy tiện gán lên cho nó hai chữ mê tín, liền phế bỏ nó đi. Đó là sai lầm của chúng ta. Ngày nay, những học sinh này chỉ để thi cử, hy vọng thi đậu, đến lạy dân sương đế quân, bày biện cúng dường, thậm chí bài chứng thi cũng đem cúng ở trước thần tượng của dân sương đế quân. Làm vậy thì bảo đảm thi đậu. Đó là mê tín. Nếu như nói người đi lạy dân sương đế quân, người cúng dường văn xương đế quân, mỗi mỗi đều thi đậu, người không đi lại thì thi không đậu, vậy thì văn xương đế quân chẳng phải đã trở thành tham quan rồi sao? Các bạn đến đút lót thì ông mới bao che. Nếu không đút lót ông, không đến cúng dường, không đến lại ông, học lực của bạn, thành tích có tốt hơn, cũng thi không đậu. Đó chẳng phải đã biến thành một tham quan ô lại rồi hay sao? Tâm thái như vậy thì thật là mê tín. Dân xương đế quân là chánh thần. Người xưa Trung Quốc chúng ta gọi là phước đức chánh thần. Bạn đem ngài xem thành tham quan ô lại, đem ngài xem thành tà thần, đem ngài xem thành đầu mục trong xã hội đen. Tội lỗi này thì thật là to lớn. Bạn làm sao có thể có được sự bảo hộ của ngài? Vậy chúng ta phải dùng tâm trạng như thế nào vậy? Đối với những thiên địa quỷ thần này, phải dùng kính trọng đối với họ. Phải dùng tâm trạng chánh đại quang minh. Chúng ta biết được đi học, Đi học là để làm gì? Chỉ để cầu trí tuệ, cầu kỹ năng. Chúng ta có trí tuệ rồi, có kỹ năng, năng lực rồi, phải nên vì xã hội đại chúng mưu cầu hạnh phúc, cống hiến tâm lực của chính mình vì quốc gia, vì mọi người. Như vậy, tự nhiên liền sẽ được sự giúp đỡ của những thiện thần phước đức. Hay nói cách khác, thần minh đến giúp đỡ bạn là bởi vì chính bạn có phần năng lực này. Chân thật có phần công đức này, họ mới có thể giúp được cho bạn. Chính bạn không có phần công đức này, họ muốn giúp cũng không cách gì giúp được. Cái sự thật và đạo lý này chúng ta đều phải thông hiểu, phải tường tận. Cúng dường tế tự thiên địa quỷ thần, tôi đã từng nói qua, đó không phải là mê tín, là giáo dục. Trung Quốc từ xưa đến nay, mãi đến quốc gia hiện đại, chính phủ, nhân gian, ngày lễ, ngày Tết, đều biết cúng tế tổ tông. Đó là văn hóa điển hình vốn có của Trung Quốc. Mục đích của cúng tế là gì vậy? Trong Luận Ngữ nói rất rõ ràng, truy về nguồn cội. Mục đích khác là dân đức quy hậu. Chúng ta đối với tổ tiên mấy ngàn năm đều còn nhớ tưởng, đều còn cảm ơn, mỗi niệm không quên. Tôn trưởng cha mẹ trước mắt thì làm gì không tôn trọng kính yêu? Làm gì có chuyện không cảm ơn? Cho nên bạn nên biết, đó là giáo học căn bản. Do đó, từ đường là không thể phế bỏ. Cúng tế cũng không thể phế bỏ. Mỗi năm, quốc gia đề xướng tế Khổng Tử. Khổng Tử là sư đạo. Sư đạo là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Con người nếu không biết hiếu thuận cha mẹ thì làm sao có thể tôn kính sư trưởng? Cho nên nền tảng giáo học của nhà Phật, câu thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, câu thứ hai mới là phụng sự sư trưởng. Việc này đã nói được rất rõ ràng. Sư đạo được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Vào thời xưa, vua chúa có tông miếu, không quên đi tổ tiên. Thông thường trong nhà bá tánh có từ đường. Từ xa xưa cho đến thời hiện đại, đoàn kết dân tộc này của chúng ta, khiến cho dân tộc chúng ta, dân tộc cổ xưa, mãi đến ngày nay vẫn không hề bị lịch sử đào thải. Hơn nữa còn thấy dân tộc này vẫn là có tiền đồ, vẫn là có hy vọng. Cội gốc chính ngay ở chỗ này. Cho nên giáo dục của Trung Quốc, giáo dục của Phật Pháp đều là xây dựng trên nền tảng của hiếu kính. thành Phật làm tổ cũng đều là đem hiếu kính mở rộng đến cùng khắp. Hiếu kính làm đến được cứu cánh viên mãn, ở trong Phật Pháp gọi đó là thành Phật. Thành Phật không phải để nói gì khác. Chúng ta đối với thiên địa quỷ thần, hôm nay chúng ta đặc biệt nói đến Văn Xương Đế Quân. Chúng ta cúng dường Văn Xương Đế Quân, phải nên học tập Văn Xương Đế Quân. Hay nói cách khác, Văn Xương Đế Quân âm trắc văn, không thể không đọc, không thể không thông hiểu, không thể không tuân theo phụng hành. Nếu như chúng ta đọc nhiều, hiểu được nghĩa lý sâu xa của nó, chăm chỉ nỗ lực làm theo, bạn nhất định sẽ được thần minh bảo hộ. Sau đó mới biết được hữu cầu tác ứng. Bạn phải đúng lý, đúng pháp mà cầu. Không phải vì danh lợi của cá nhân mà cầu thần. Là phát nguyện hy sinh chính mình, dâng hiến chính mình, vì chúng sanh, vì xã hội, vì mọi người mà làm việc, bạn mới được sự bảo hộ của thần minh, mới có thể được chư Phật Bồ Tát quan tâm chăm sóc. Đó chính là gia trì bảo hộ mà trong nhà Phật chúng ta đã nói. Chúng ta nhất định phải học cái tâm của Văn Xương Đế Quân. Tâm của ông như thế nào? Cứu người khi gặp nạn, giúp người khi nguy cấp, thương người cơ nhỡ, bao dung người có lỗi, rộng làm âm đức, hợp với lòng trời. Cách làm của chúng ta có phải như vậy không? Chúng ta có giữ được cái tâm này không? Chúng sanh có nạn, đặc biệt là xã hội hiện tại, không luận là ở Đài Loan hoặc giả là ở trên toàn thế giới, bất cứ một khu vực nào đều có tai nạn. Tai nạn do đâu mà hình thành? Mê tín hình thành. Mê tín từ do đâu mà ra? Mê tín là từ tự tư tự lợi mà ra. Con người khởi tâm động niệm đều là vì chính mình, vì danh vọng lợi dưỡng của chính mình. Đó là mê. Thế là hành vi việc làm đều là hại người lợi mình. Họ tin tưởng việc này, kỳ thực họ đã sai, hoàn toàn sai lầm. Mà chân tướng của sự thật, hại người nhất định không thể lợi mình. Nếu bạn muốn lợi mình thì nhất định phải lợi người. Lợi người mới chân thật là lợi mình. Đó là chân lý, là chân đế. Hiện tại có mấy người hiểu được đạo lý này? Mấy người biết được chân tướng sự thật này? Người thông thường vì người nhà của mình làm việc hại người. Thậm chí cho đến người làm chủ một đất nước vì lợi ích của quốc gia mình luôn luôn làm ra những việc tổn hại đến lợi ích của quốc gia người khác. Hay nói cách khác, đều là xuất phát từ tự tư tự lợi. Cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, cách làm sai lầm, thế là tai nạn liền đến. Tai nạn này đã hình thành rất là rõ ràng. Người biết được mỗi giờ, mỗi phút nhắc nhở mọi người. Thí dụ như các nhà khoa học đưa ra cảnh báo cho chúng ta, nếu như trên địa cầu này ngày nay không giữ được hoàn cảnh môi trường cho tốt, nếu như vẫn còn tiếp tục làm cho xấu đi mà nói, cảnh báo của họ là sau 50 năm, cái địa cầu này sẽ không còn thích hợp cho con người tồn tại. Thời gian 50 năm không dài. Vì sao không còn thích hợp cho con người tồn tại? Bầu không khí trên địa cầu này ngày nay ô nhiễm quang hóa, sắp đạt đến điểm bão hòa. Nếu như đạt đến bão hòa, trên tầng không sẽ không thể gánh vác nổi. Ô nhiễm này nhất định sẽ rơi xuống mặt đất. Rơi xuống mặt đất, rơi xuống khu vực này, không chỉ là con người, động vật cũng không thể sinh tồn, ngay đến thực vật cũng không thể sinh trưởng. Tai nạn này còn đáng sợ hơn so với bom nguyên tử. Chiến tranh của bom nguyên tử, con người còn có thể khống chế. Loại ô nhiễm quang hóa này, tương lai rơi xuống mặt đất, việc này không cách gì khống chế. Biện pháp duy nhất chính là cải thiện hoàn cảnh ô nhiễm hiện tại. Ô nhiễm này do đâu mà ra? Phế khí từ phi cơ thải ra, xe hơi, nhà máy. Có thể bảo những thứ này hoàn toàn đình chỉ không? Hiện tại thì nhất định không thể được rồi. Không những không thể đình chỉ, hơn nữa còn không ngừng tăng thêm. Vậy thì nguy hiểm dường nào? Cái chân tướng sự thật này, nhà khoa học đã dùng sức tìm biện pháp, không có phương pháp gì, bó tay hết cách. Tai nạn này trước mắt sẽ phải giáng xuống. Đó là tai họa lớn của nhân loại. Dự ngôn của Đông Tây Phương, đều nói đến lần đại tai nạn này. Nhân loại may mắn còn sót lại trên địa cầu này, thực tế mà nói là rất ít. Tai nạn lớn chưa từng có. Kiếp nạn này là do con người làm, chính là phá hoại sinh thái tự nhiên của địa cầu. Do đó, khoa học mang đến cho chúng ta một ít phương tiện, còn chúng ta thì phải trả một giá quá đắt. Chân thật là được không bằng mất. Người Trung Quốc có năng lực khoa học hay không? có trí tuệ khoa học hay không? Có. Chúng ta xem thấy trong lịch sử, vào thời kỳ Đông Hán, người Trung Quốc đã có làm phi hành dù lượn. Ở trong Tam Quốc Chí, mọi người xem thấy và các lượng chế tạo trâu cây ngựa gỗ, đó là cơ khí hóa việc vận chuyển, đã biết được lợi dụng động lực của cơ khí. Vì sao sau khi họ chết, những kỹ thuật này đã hoàn toàn bị hủy diệt, không lưu lại đời sau? Các ngài có trí tuệ, có tầm nhìn, biết được những kỹ thuật này phát triển sẽ mang đến cho nhân loại tai nạn lớn. Cho nên cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, họ có kỹ năng, họ có trí tuệ, họ có tâm từ bi, có trách nhiệm đối với lịch sử. Người nước ngoài, họ có thông minh trí tuệ, cách nghĩ của họ không xa đến như vậy, không hề nghĩ đến đời sau. Khoa học đã sản sinh ra những tác dụng phụ này, sẽ mang đến tai nạn rộng lớn cho cả nhân loại. Việc này mọi người đều thấy. Còn có một điểm mà mọi người xem thường, đó là lòng người ô nhiễm. Cũng không thua kém gì ô nhiễm sinh thái tự nhiên. Ô nhiễm của lòng người là gì? Tham sân si mạn. Phật gọi đó là ba độc. Giáo học của nhà Nho, giáo học của Phật Pháp luôn là dạy người nhìn thấu buông bỏ, đem ba độc phiền não này giảm xuống thấp nhất, khiến cho sự hình thành của nó chậm lại. Người thông minh trí tuệ cao không chỉ phòng ngừa sự hình thành của tham sân si mạn ba độc, mà còn đem ba độc tiêu diệt. Đem ba độc phiền não chuyển đổi thành trí tuệ cao độ. Đó mới là chân thật đạt đến được mục tiêu giáo học của Phật Pháp. Chuyển ba độc thành ba huệ. Hiện tại, chúng ta cũng đã xem thường đi giáo học này, mê mất đi rồi. Tham sân si mạn không ngừng đang tăng thêm, tốc độ gia tăng rất nhanh, phổ biến đến toàn thế giới, mỗi một quốc gia khu vực, nguy hiểm đến dường nào. Trong có ba độc, ngoài có những thứ ô nhiễm này, tai nạn này sẽ không thể tránh khỏi. Có mấy người chân thật giác ngộ nhận ra được điều này, phát tâm đại từ bi cứu kiếp nạn cho nhân loại, cứu nạn cho người nhất định phải làm từ ngay chính mình. Mọi người đều đang tham sân si, ngày nay chúng ta đem tham sân si mạng triệt để buông bỏ. Mọi người đều đang cầu danh vọng lợi dưỡng cá nhân, ta phải dứt đi danh vọng lợi dưỡng. Không những phải dùng miệng nói chữ giết để tuyên dương, chính mình phải làm ra một gương tốt cho người xem. Chúng ta có thể xả bỏ tham sân si, xả bỏ danh vọng lợi dưỡng, ngày tháng sinh hoạt của ta vẫn là qua được rất tốt, vẫn là trải qua được rất tự tại, vẫn là trải qua được rất an vui. Vì sao không đi con đường sinh lộ, mà cứ đi vào con đường tử lộ? Cho nên ngày nay, cứu người nguy nan, giúp người hoạn nạn, ý nghĩa này càng sâu càng rộng hơn ngày trước. Phải có trí tuệ cao hơn, kỹ thuật tốt hơn mới có thể tích cực cứu nguy. Đó là cái tâm của Văn Xương Đế Quân. Đặc biệt là nói đến bao dung lỗi người. Con người không phải thánh hiền, làm gì mà không lỗi? Chỉ cần người có thể thay đổi, tự làm mới, thì chúng ta phải nên dung nạp họ, phải nên giúp đỡ họ. Quảng hành âm trắc. Chữ âm trắc này chính là chúng ta làm tất cả việc tốt, không cần để cho người khác biết, không cần để cho xã hội biểu dương. Khi vừa biểu dương, những công đức mà chúng ta đã làm được đều xài hết. Cho nên gọi là tích âm đức. Âm chính là ta làm nhiều thứ việc tốt, không nên để cho người khác biết. Đó chính là âm đức. Đây gọi là âm công. Người hiện tại làm việc xấu, không nên để người khác biết. Làm chỉ một chút việc tốt, chỉ mong được xã hội đại chúng đều biết, đều biểu dương người tốt làm việc tốt, quả báo đều đã báo hết rồi. Thế nhưng tội ác của họ là tích lũy ngay chỗ đó. Nhân thiện rất nhanh đã bị báo hết. Nhân ác thì vĩnh viễn bị tiềm phục ở nơi đó. Quả báo tương lai không thể lường được. Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta, chúng ta làm việc tốt, không nên để cho người khác biết. Chúng ta đã làm những việc xấu, việc ác là nhanh chóng hy vọng mọi người đều biết. Gọi là phát lộ sám hối. Ác hành của bạn, mọi người đều biết rồi. Mọi người đều trách cứ bạn. Khi vừa bị trách, thì đã báo hết rồi. Cho nên, hy vọng ác nghiệp của chúng ta mau được báo hết. Thiện nghiệp của chúng ta tích lũy ngay ở chỗ đó. Về sau, thiện báo của chúng ta sẽ dày. Đó mới là người chân thật thông minh. Cách làm thông minh. Văn Xương Đế Quân dạy bảo chúng ta những lời này. Lời nói tuy không nhiều, toàn văn không vượt hơn 600 chữ. Chân thật có tâm muốn học, có tâm muốn làm theo, phải nên đem nó học cho thuộc lòng. Phải nên nghiên cứu từng câu từng chữ, thâm giải nghĩa thú, chăm chỉ nỗ lực dân làm. Trong đây có hai câu tôi đặc biệt nhắc nhở các vị. Hai câu đó là ấn tạo kinh văn, xây sửa tự diện. Mọi người đọc hai câu này, vạn nhất không nên cho rằng là đề xướng mê tín. Chúng ta phải hiểu cái ý hiện đại của nó. Ấn tạo kinh tượng, kinh văn đều là khuyến thiện, đều là giúp đỡ tất cả chúng sanh khai ngộ. Do đó phải nên cực lực mà in ấn lưu thông. Tự diện là nói đến nơi chốn tu trì tuyệt đối, không phải đề xướng mê tín. Trong tự diện hiện tại là họ làm gì vậy? Chúng ta không cần phải biết đến. Chúng ta phải nên biết tự diện là nơi chốn để thúc đẩy giáo dục của Phật Đà. Ở nơi đó thường hay giảng kinh, nghiên cứu, thảo luận. Nghiên cứu làm thế nào đem giáo huấn của Phật Đà, những phương pháp lý luận này thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Thực tiễn ngay trong công việc thường ngày của chúng ta. Thậm chí trong đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta đều không trái giới phương hướng của giác chánh tịnh. Nguyên tắc của giác chánh tịnh, cái tự diện đạo tràng này chính là đạo tràng chân thật. Trong lời văn có tối đốt đèn để soi cho người đi, đó là vào thời xưa. Hiện tại buổi tối đèn đêm thông minh rồi, chúng ta phải nên làm gì? Chúng ta phải nên thể hội ý nghĩa sâu thẳm của nó. Đèn là trí tuệ. Chúng sanh ở ngay trong mê ám, chúng ta phải giúp họ phá mê khai ngộ. Đó chính là đêm đốt đèn chiếu rọi người đi. Tạo thuyền bè để giúp người qua sông. Thời trước giao thông không thuận tiện, gặp phải sông nhất định phải dùng thuyền đưa đi qua. Hiện tại giao thông thuận tiện cũng không còn nữa. Cũng không cần nữa, chúng ta đọc kinh này, khi đọc đến câu này, chúng ta phải có thể thể hội được. Hiện tại chúng ta nhất định phải giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Lìa khổ được vui, đó chính là tạo ra chiếc thuyền. Đặc biệt là ở trên kinh Phật nói, Phật giảng kinh nói pháp cũng như chiếc thuyền qua sông, từ nơi bờ sanh tử qua đến bờ niết bàn, từ nơi bờ sáu cõi luân hồi này đưa đến bờ thế giới Tây Phương Cực Lạc. Do đây có thể biết việc tạo thuyền là ý gì. Tạo thuyền chính là giảng kinh nói pháp. Ngày nay chúng ta lợi dụng tivi trình chiếu, lợi dụng đường truyền quốc tế phát sóng của truyền hình. Đường truyền quốc tế chính là tạo thuyền. Lợi dụng công cụ tốt này, đem Phật Pháp, đem thiện Pháp, đem Pháp phá mê khai ngộ, giới thiệu cho quần chúng rộng lớn trong xã hội, khiến cho họ xem thấy, khiến cho họ đọc được rồi, hiểu rõ rồi, thể hội được rồi, đều có thể giác ngộ ra. Đó chính là đến bỉ ngạn. Phía sau có một số khai thị quan trọng, chúng ta phải đặc biệt ghi nhớ. Tuyệt không bởi vì oán cừu, thù hận riêng tư, khiến cho anh em người ta bất hòa. Không nên bởi vì lợi nhỏ, khiến cho cha con người ta bất hòa. Hai câu này mở rộng ra. Nhất định không nên bởi vì lợi ích của cá nhân, phá hoại đoàn thể, khiến cho đoàn thể bất hòa. Không nên bởi vì lợi ích cá nhân ta, hoặc giả làm vì lợi ích một đoàn thể nhỏ này của ta, mà phá hoại sự hòa thuận cả một đoàn thể lớn trong xã hội. Đó chính là tạo ra tội nghiệp cực nặng. Người thiện, chúng ta nhất định phải thân cận. Người ác thì chúng ta nhất định nên mà tránh xa. Tránh xa không phải là trốn tránh họ, không phải nói là không đếm xỉa đến họ. Tránh xa là chúng ta không nên học theo họ. Thân cận là chúng ta phải bắt chước theo họ, chúng ta phải học tập họ. Như vậy mới có thể thành tựu được hạnh của chính mình, thành tựu đạo nghiệp của chính mình. Mới có thể chân thật, như Phật đã nói, hữu cầu tác ứng. Cho nên hữu cầu tác ứng cũng không phải là một câu nói suông. Bên trong đó có đạo lý rất sâu, có rất nhiều phương pháp khéo léo. Chúng ta hiểu rõ được đạo lý này, biết được những phương pháp khéo léo này, như lý, như pháp mà tu học, mới có thể chân thật đạt được hữu cầu tác ứng. Cầu phú quý được phú quý, cầu công danh được công danh, cầu con cái được con cái, cầu trường thọ được trường thọ, thậm chí đến cầu làm Phật, cầu làm Bồ Tát đều có thể đạt được. Thảy đều đạt được. đem tâm trạng của mọi người trong xã hội hiện tại chúng ta mà nói, mỗi một người, đặc biệt là người trung niên trở lên, đều rất là chú trọng đến khỏe mạnh sống lâu, đều hy vọng chính mình có thể kéo giảm đi sự già nua. Có thể làm được hay không vậy? Thầy đều làm được cả. Trong mạng không có cũng có thể làm đến được. Tiên sinh Liễu Phàm đoán mạng đã đoán cho ông tuổi thọ chỉ có hơn 50 tuổi. Ông tuyệt nhiên không có cầu sống lâu, thì nhưng ông tích lũy công đức đoạn ác tu thiện. Thọ mạng của ông tự nhiên được kéo dài. Cho nên, ngay trong mong cầu này, khó khăn nhất là cầu tuổi thọ. Cầu sống lâu cũng có thể cầu được. Huống hồ là những thứ khác. Những thứ khác so với tuổi thọ đó chỉ là lợi nhỏ. Lợi ích rất lớn cũng đều có thể cầu được, huống hồ là những lợi ích nhỏ. Công danh phú quý là thuộc về lợi nhỏ. Không thứ gì là cầu không được. Cho đến làm thế nào để cầu? Hôm nay tôi ở đây giới thiệu cho các vị. Các vị nhất định phải tỉ mỉ mà đi nghiên cứu. Liễu Phạm Tứ Huấn An Sĩ Toàn Thư, Cảm Ứng Thiên Hội Biên. Ba bộ sách này là Đại sư Ấn Quang khi còn ở đời, cả đời cực lực đề xướng. Tôi ở Đài Loan cũng lưu hành rất nhiều, cũng rất phổ biến. Những sách này các vị đều rất dễ dàng tìm thấy. Đó là Cơ Kim Hội Giáo Dục Phật Đà, Thư Viện Hoa Tạng của Cảnh Mỹ. Ngoài ra, các đoàn thể của Phật giáo dường như cũng đều có lưu thông. Phần nhiều vẫn là tặng cho. Nếu các vị có nhu cầu, có thể viết thư gửi đến những nơi này. Tôi tin tưởng là họ sẽ giúp đỡ cho mọi người, đều sẽ đáp ứng nguyện vọng của các vị. Cho nên, cầu Phật, cầu thần cũng tuyệt nhiên không phải là hoàn toàn mê tín. Trong đó có đạo lý rất sâu. Bạn rõ lý, như pháp thì không phải là mê tín. Đó là chánh tín. Giả như bạn không rõ lý, không đúng pháp, đó là mê tín. Mê tín thì không thể mãn nguyện. Cái điểm này, hy vọng các đồng tu nhất định phải thông hiểu. Phải rõ lý. Nhất định phải dâng theo giáo huấn của cổ thánh tiên hiền của chư Phật Bồ Tát. Nhất định phải khế nhập cảnh giới này. Hiện tại, người học Phật rất nhiều. Người chân thật khế nhập không nhiều. Nguyên nhân này do đâu vậy? Việc đề Phật Pháp thường gọi là nghiệp chướng. Bạn có chướng ngại. Cho nên, bạn tuy là tu học, tuy là trải qua thời gian rất dài, vẫn cứ là không thể có cửa mà vào. Chướng ngại là gì vậy? Dùng lời đơn giản nhất mà nói, chướng ngại chính là tự tư tự lợi. Phật Pháp giảng ngã chấp, phiền não chướng, khiến cho chúng ta không vào được cảnh giới, không thể khế nhập, cũng chính là nói công đức lợi ích chân thật chúng ta không có được. Thế nên chúng ta biết được chướng ngại. Chỉ cần trừ bỏ đi chướng ngại này thì liền hữu cầu tác ứng. Hay nói cách khác, chúng ta cần phải chuyển đổi quan niệm này lại. Từ trước khởi tâm động niệm đều là vì ta, tự tư tự lợi. Từ nay về sau, khởi tâm động niệm của chúng ta đều vì xã hội, vì mọi người, vì tất cả chúng sanh. Ý niệm này liền chuyển đổi lại. Khi ý niệm vừa đổi, nghiệp chướng liền tiêu trừ. Tiêu trừ nghiệp chướng, bạn tự nhiên liền sẽ sanh trí tuệ. Trí tuệ mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Trí tuệ mới có thể chân thật đạt đến hữu cầu tác ứng. Hy vọng các vị đồng tu tuân theo lời giáo huấn của Đại sư Ấn Quang, cố gắng đọc ba quyển sách này mà nghiên cứu, mà thực hành. Sau đó bạn lạy Phật, lạy Bồ Tát, lạy Thần, nhất định là hữu cầu tác ứng. Cầu bất cứ việc gì cũng đều có thể có được. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết, chúng ta chỉ giảng tới đây thôi. Cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do cô Nguyễn Thị Thảo, pháp danh Diệu Hiếu, hồi hướng phước thọ cho cha mẹ là ông Nguyễn Văn Chuyên và bà Nguyễn Thị Ngọc, cầu thông minh thành đạt cho chồng con là Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Tất Lợi, Nguyễn Tất Lộc, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề.